vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và Mai Hoa xin chào quý vị quay trở lại với điểm phim tháng 8. Thì trong kỳ điểm phim lần này, chúng tôi đến nói về một bộ phim tài liệu của một nhiếp ảnh gia người Pháp, anh Rehan, về các dân tộc người miền núi ở phía Bắc, mà đặc biệt về trang phục, về ngôn ngữ, về tiếng nói và về âm nhạc của họ.
Xin nói một chút về bộ phim này, mà đặc biệt là nhân vật chính. Thì anh là một nhiếp ảnh gia, anh tên là Rehan. Ngay cả khi mà quý vị chắc là thấy tên anh nghe không có quen, nhưng mà chắc chắn trong cuộc đời quý vị là quý vị phải xem ít nhất một trong những tấm ảnh chụp về người dân tộc miền núi của anh này.
Bởi vì là gần như là những bức ảnh về người dân tộc miền núi của Việt Nam đó là xuất phát từ tác phẩm của anh này. Và anh này có một tình yêu sâu sắc với người dân tộc ở miền núi phía Bắc. Và đây là một cách để giới thiệu các dân tộc miền núi Việt Nam tới thế giới nữa.
Dạ, mà cũng phải nhờ đến khi anh này xuất hiện thì những cái hình ảnh về trang phục, về văn hóa của miền núi phía Bắc Việt Nam mới được phổ biến trên thế giới. Anh đó là đẻ ra, sinh ra là ở Normandy, ở Pháp. Nhưng mà khi mà đến Việt Nam thì anh đã chọn định cư là ở Hội An. Thì từ năm 2011 anh đi đến những cái miền xa xôi và chụp ảnh lại tất cả những cái hình ảnh truyền thống của các dân tộc của miền núi của Việt Nam.
Mà chúng ta cũng đã biết là Việt Nam có 54 dân tộc, thì ngoài người Kinh ra là 53 dân tộc. Thì ở trong Nam thì có dân tộc Ede Gia Lai, thì ở Tây Nguyên thì và người Tây Nguyên bây giờ cũng gần như là họ cũng ít bận đồ dân tộc nữa, họ bận cũng như người Kinh bình thường. Riêng ở các dân tộc miền núi họ còn giữ được. Và cái chuyến đi của anh á, anh bắt đầu anh đi tới là Sapa. Mở đầu phim ra thì anh tới một cái làng ở Sapa, một cái làng là một người La Chí. Thì cái người này họ sống một cái nơi hẻo lánh lắm, thành ra là họ khá rụt rè, rất là khó tiếp cận. Đường tới cái bản của họ cũng trắc trở nữa, và không nói được tiếng Kinh. Họ nói rất là ít tiếng Kinh, họ chỉ nói những cái câu thông thường để buôn bán thôi, còn tất cả mọi thứ là họ nói cái dân tộc của họ.
Đây là bông chồng tôi, chồng của quê ở đây. Chồng tôi là dân tộc La Chí.
Họ gần như là tự cung tự cấp, họ tự trồng cây gai, tự dệt vải, dệt thổ cẩm, tự nhuộm, tự may, và tất tần tật họ sống như một cái người Amish của Hoa Kỳ đó, đó rất là khép kín ở trong đó. Rồi sau đó là theo dòng sông anh đi xuống dưới một cái bản của người Nùng. Thì cái bản này á, mà ngay trong phim mới nói nó đẹp như là một cái bức tranh vẽ của một cái họa sĩ họ làm trên cái sa bàn mà họ đặt rồi đó. Nó đẹp như vậy đó. Thì cái người Nùng này họ có một cái ngón nghề là làm đồ bạc, truyền lại cho con cái với nhau đó. Rồi xong đó thì anh tiếp tục anh đi về biên giới phía gần Trung Quốc đó, thì gặp người bố y. Ha, ở đây anh gặp một cái người gọi là nghệ nhân đó, biết cách làm những cái trang phục truyền thống mà rất là buồn. Bà là người duy nhất lại của cái bản của bà biết làm, mà bà già rồi, 78 tuổi rồi. Rồi thành ra là khi mà anh gặp bà và nghe bà nói về các thủ công đoạn để mà làm á, thì anh vô cùng lo sợ. Nếu mà bà mất đi thì anh cũng hỏi những cái này thì truyền lại cho ai. Bà cũng nói không có ai hết á, tại vì tụi trẻ sao nó không có ở lại bản, nó họ đi ra chỗ khác, thì đó là một cái sự mà mình coi mà mình cũng thắc thởm đó. Thì đó chỉ mới là mới có bắt đầu có ba dân tộc mà nó ở Sapa thôi. Rồi sau đó thì anh đi lên, đi theo thung lũng, đi tới gặp cái người giao thanh phán là cái nơi mà chuyên làm nhang. Và mới hoặc coi hay mới nghĩ là trời ơi, mình tới đó mình cũng sẽ mua nhang. Tại sao tất cả những cái nhang đó họ từ những cái cây cỏ trong rừng đó, nó rất là tốt mà rất là thơm, nó không bị hóa chất. thì anh người Pháp mà anh đâu có quen biết với Nga Nhan này, thì ảnh cũng bị hút vô tất cả những cái nghề dân tộc rồi vậy vậy vậy, và tới đâu anh cũng chụp hình và anh xin mua lại những cái bộ trang phục cũ của các dân tộc này, một mặt để lưu giữ lại ở trong cái viện bảo tàng. Anh có một cái viện bảo tàng nhỏ nhỏ ở ngay nhà anh ở Hội An, nơi anh trưng bày tất cả những cái bộ trang phục của các dân tộc miền Bắc, để thứ nhất là anh gìn giữ, thứ hai anh giới thiệu nó, tại Hội An là một cái điểm đến của rất là nhiều khách du lịch và rất nhiều người tới thăm anh, và khi tới thăm anh họ yêu thích cái không gian, cái viện bảo tàng đó, họ lại theo đó, theo hướng dẫn của anh, họ lại đi lên tận nơi để họ tận hưởng trong cái không gian đó. Sau đó là anh tiếp tục anh đi nữa, thì đi lên Đồng Văn. Trên đây đó, anh gặp người Dao Chàm ở cái bản mà gọi bản Trúc Sơn đó, thì họ kiếm sống bằng cái nghề hái lượm đó, đi vô rừng hái trái lượm nọ lưng cây rồi đem ra bán. Cái điều anh thích thú là họ bận đồ dân tộc suốt ngày, họ bận ở trong nhà, họ bận ở ngoài ruộng, họ bận ban ngày và họ bận ban đêm. Tức là cái cuộc sống, cái văn hóa của họ được gìn giữ. Không phải bản nào cũng giữ được điều đó, chỉ những cái bản rất là hẻo lánh, đường đi hiểm trở đó, thành không có ai tới, không có nhà hàng khách sạn xung quanh thì người ta mới còn giữ như vậy thôi. Còn những cái bản mà gần Sapa đó thì gần như là giới trẻ họ rời bản họ đi hết. Và khi họ rời bản họ chạy xe máy thì họ không còn bận đồ dân tộc nữa. Ngược lại ở những cái bản xa, thiệt là xa đó, thì họ vẫn còn giữ đồ dân tộc. Trong số đó những người Lô Lô Hoa, trời đất ơi, bận đồ phải nói là vô cùng đẹp luôn, tẩn mẫn tỉ mỉ mà một ngàn thứ trên trang phục, từ nón, từ khăn đội đầu, từ khăn phiêu, từ váy, từ áo, từ trang phục, tôi nói nó sặc sỡ như con tắc kè hoa.
Cho nên mới gọi là hoa, lô
đúng
lô
rồi,
hoa.
Người lô lô hoa, đẹp, đẹp vô cùng, đàn ông cũng bận đồ đẹp mà đàn bà cũng bận đồ đẹp. Rồi có một cái dân tộc mà họ bận coi như là người mèo đen đó. Nói là đen thật sự là họ nhuộm chàm. Họ nhuộm chàm, họ nhuộm kỹ lắm nha. Nhúng vào 5 phút, lấy ra phơi 5 phút. Rồi nhúng vào 5 phút, rồi lấy ra phơi 5 phút. Rồi đi làm lại như vậy đó. Rồi bỏ xuống là lấy đá chằng lên chằng xuống. Thì cái màu vải nó không bị phai. Thì tất cả những cái dân tộc rồi chưa kể á, rồi những cái điệu hát nữa. Thì có lẽ có mỗi dân tộc đều có một cái làn điệu như vậy. Thì cái làn điệu như vậy nó vô cùng phù hợp với cái khung cảnh núi rừng đó. Nó khi mà cất lên, nó mênh mang, nó quyện ở trong cây cỏ, trong núi, trong xương này nọ. Nghe rất là quyến luyến luôn đó.
Phạm Phương chẳng à
trong những cái điều mà Lê Tâm cũng rất là tâm đắc với khi mà xem cái bộ phim tài liệu này đó, là chính Rehan, người nhiếp ảnh gia này, cũng đã từng nói là trong 10 năm anh đã đi tới đi lui thăm viếng những cái gia đình ở trên cái vùng miền núi phía Bắc để mà anh làm quen rồi anh chụp hình họ. Thì anh muốn tìm hiểu là cái điều gì đã ảnh hưởng đến cái trạng thái, cái hiện trạng văn hóa của họ ngày nay ở Việt Nam, và những cái nền văn hóa đó thì nó liệu nó có tồn tại được không? Thế là cái câu hỏi rất là khiến cho anh muốn đi tìm và muốn giải mã cái điều đó.
Dạ vâng. Và ở trong cái bộ phim này anh cũng thấy rằng là nếu như mà không có sự can thiệp rốt ráo và lập tức của chính phủ thì tất cả những cái vốn quý văn hóa này đều mai một hết. Ở trong phim có nhắc tới một cái bản, ở cái bản cuối cùng của cuối phim đó, người Hờ Mông, người Hờ Mông của cái làng Sủng Lá đó, thì một cái cậu thanh niên tên Hồng, cậu gần như là một trong những người hiếm hoi quay trở lại cái bản của mình, một cái người trẻ hiếm hoi và vô cùng có lòng, và cậu này biết chơi rất là nhiều nhạc cụ và cậu rất có đầu óc, cậu muốn biến cái bản làng của mình, tất cả những người trong bản làng của mình trở thành một cái khu du lịch giống như là resort mà tại chỗ đó, Đó, như là bên Thái đó, tức là để cho khách du lịch có thể tới và có thể ở trên nhà sàn và tự trải nghiệm cái cuộc sống của người dân tộc và ăn uống đi lại và hòa trong cái thiên nhiên đó. Và cậu muốn làm cái điều đó vì cậu nói rằng là nếu mà không làm bây giờ thì ngay bản thân cậu khi mà cậu nghĩ nếu mà thế hệ sau cậu, cậu cũng không tin tưởng rằng là tất cả những cái vốn quý này của dân tộc, chỉ tính cái bản làng của cậu thôi, cái dân tộc Hờ Mông ở cái bản Sủng Lá đó thôi, sẽ không còn nữa, huống hồ cả mấy chục cái dân tộc nằm khắp cái miền núi phía Bắc đó.
Dạ vâng, tác giả Tóc Tâm Huyết ở trong cái bộ phim này chẳng hạn như là anh nói là anh nhớ khi mà ngày xưa anh đi lên Sapa đó, thì những cái năm năm còn vẫn còn giữ được cái hồn ở đó, rồi cái cảnh quan thiên nhiên rất là nguyên thủy. Thế nhưng đến quay trở lại cùng với một người bạn chỉ năm 2011, tức là cách đây khoảng 10 năm đó, thì đã có những cái thay đổi hoàn toàn đáng kể. Rồi anh nhớ là mình đã thấy người dân địa phương, những người dân tộc đó là đã đi giày thể thao của Tây rồi, chứ người ta không có đi những cái đôi dép hay mặc những bộ đồ đó nữa. Thì đó là một cái sự thay đổi. Rồi thẳng chẳng hạn như anh cũng nói là khi mà anh đi vào thăm những cái bản làng, có những nơi thì giữ gìn rất tốt, nhưng có những nơi hầu như người ta không có còn tồn tại những cái cách, những cái kỹ năng theo thùa hay là nhuộm chàm cái vải như chị mới nói lúc nãy. Khi mà anh nói đến chuyện đó thì anh nói là cá nhân anh tin rằng có rất là nhiều điều cần phải học hỏi từ những cái dân tộc bản địa thiểu số ở một đất nước, và những cái nền văn hóa đó chắc chắn là phải được tôn trọng, hoặc là ít nhất là họ phải được phép sống hòa bình theo cái cách riêng của họ. Một trong những cái điểm chị Mai Hoa không biết có nhớ không, mà khi em xem phim em rất là để ý, đó là khi mà những cái bộ váy áo dệt tầm gai hồi xưa á, dệt tầm gai là cái cây anh túc á, hoa thuốc phiện á, rồi những cái cây bông người ta làm thủ công, người ta dệt ra, người ta làm tỉ mỉ như vậy. Nhưng mà sau này khi anh đến những cái phiên chợ như là ở Mèo Vạc hay là ở Đồng Văn, những cái phiên chợ thì anh chỉ thấy là những cái bộ váy hoa, những bộ váy in hoa bằng vải polyester do Trung Quốc sản xuất. Chị nhớ cái ý đó
đúng
không?
Vậy,
đó.
Đúng
thì
đúng
cái vậy. Bộ phim nó rất là ngắn nhưng mà nó rất là sâu.
Đúng
nó
vậy.
Nói về cái hiện trạng bây giờ của các dân tộc phía Bắc nó như vậy.
Chẳng hạn như là ở đầu phim cũng nói ở ngay Sapa, ở Quảng Bạ đó, thì cái người bố y đó, họ có một cái nón. Cái nón của họ nó không phải cái nón lá của mình mà nó rộng vành hơn, mà nó có hai tầng, tức là từ cái vành đi vô rồi mới chớp thiệt là nhọn lên. Thì cả cái bản, cái dân tộc, cái tộc đó chỉ còn có một người phụ nữ duy nhất biết làm cái nón đó thôi. Ngoài ra là nếu mà bà cũng đã lớn tuổi rồi mà bà mất đi thì là sẽ không ai tiếp nối cái truyền thống làm cái nón lá đó.
Em có nghe chị Mai Hoa nhắc từ trước đó là chị hay đi du lịch, nhất là lên mấy cái tỉnh ở miền núi phía Bắc rồi gần Trung Quốc nữa, tức là chị đi rất là nhiều nơi trên đó. Thì cái cảm nhận của chị khi lên đến đó chắc chị còn nhớ, thì so sánh với những gì mà bộ phim kể lại thì chị thấy có thay đổi, có khác so với cái hình dung của chị không?
Mai Hoa là người đã lên trên cả, đi lên Sapa rồi sau đó đi lên Hà Giang, Đồng Văn luôn, đi lên Lũng Cú luôn. Thì phải nói rằng là những gì qua chính mắt tận thấy so với những hình ảnh trong phim á, thì hình trong phim đẹp hơn nhiều. Bởi sao? Rohan nó có dịp đi vào những nơi hẻo lánh nhất mà khách du lịch không tới được và đem lại cho mình những cái trải nghiệm mà mình không có khả năng để tới, không có ai dẫn mình vô đó đó, tại đường đi trắc trở. Tuy nhiên, trước khi tới nơi á, thì mình đã học, đã nghe, đã nói về những chợ tình, những phiên chợ và những cái người đàn ông mà đi phiên chợ xong uống rượu say quá, được vắt trên ngựa, người vợ nhẫn nại dẫn ngựa đi về, không còn nữa, chỉ còn xem máy phóng vèo vèo thôi. Đó, cả một cái là ở trên Hà Văn chỉ còn một nhà có ngựa thôi. Trời đất ơi, nó tiếc biết bao nhiêu, mà hỏi ngựa đâu rồi, nó bây giờ ngựa đi, nó chạy chậm quá, nó không bằng xe máy, không ai nuôi ngựa nữa. Rồi những cái phiên chợ, chợ phiên cũng còn, nhưng mà những cái chỉ những người ở rất là xa thì họ mới bận đồ dân tộc, những cái người ở gần thì họ không bận đồ dân tộc. Tuy nhiên, nếu mà mình không có dịp để lên đó, cái vùng núi phía Bắc là một cái nơi mà mình nên đi lên một lần vì quá đẹp. Và nếu mà không có dịp đi lên đó, thì coi phim cho đỡ nghiện. Khi mà coi điều này, có một cái điều ngậm ngùi á, người Việt Nam, nhà nước Việt Nam đã không có những cái công trình như anh Rehan, một cái người nước ngoài có lòng và có đã làm và giới thiệu, làm phim và giới thiệu tới cho tất cả mọi người và bày tỏ cái sự đau đáu và cái sự lo lắng về một cái mai một của cái văn hóa dân tộc, mà cũng là một cái nguồn vốn giàu có của do văn hóa Việt Nam. Sợ rằng một mai này sẽ không còn nữa.
Dạ vâng, thì tất cả những cái điều đắp ấp ủ đó của anh đó thì anh đã đưa vào một cái dự án tên là dự án di sản quý giá. Những cái lời hứa của anh đó là Viện Bảo tàng ở Hội An đó là miễn phí, du khách sẽ được vào miễn phí, không có tốn tiền. Ở đó anh trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của anh đã từng giới thiệu về 54 dân tộc ở Việt Nam, và anh cũng có trưng bày tất cả những cái bộ trang phục và kể lại những cái nền văn hóa của các dân tộc khác nhau rất là hiếm thấy. Anh nói đây là cái bài viện bảo tàng gọi là duy nhất ở Việt Nam hiện nay mà trưng bày 54 dân tộc một cách hoàn mỹ mà đẹp tuyệt vời như vậy và chi tiết tỉ mỉ như vậy. Thì cái bảo tàng này đang đặt ở cái đường Phan Bội Châu, là cái đường mà nếu quý vị đi Hội An là sẽ thấy cái đường mà đặt rất là nhiều gallery, và cái công trình đó là cũng đóng góp cho cái việc là ảnh sẽ nuôi dưỡng những cái tài năng nghệ thuật của Việt Nam. Lê Tâm và Mai Hoa xin tạm biệt quý vị tại đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm Phim tháng 9.
Mai Hoa xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.